thì mình phải khai thông bên trong. Căn bản là mình làm trước đó. Rồi mới hòa hợp với mình. Cho nên một số bạn tu thì vô vi rồi một thời gian không muốn nói chuyện ai hết. Ngồi cứ lo chiều cho. Nó sẽ mở bên trong. Rồi nó sẽ ngộ bên trong. Lúc đó nó thức giác rồi. Nó mới đi tới cái chuyện hòa hợp. Nó cảm thấy hồi trước nó bị những gì ngoại cảnh đều hấp dẫn nó được hết. Lôi cuốn nó được hết. Nhưng mà giờ nó hiểu được một căn được bên trong rồi. Nó sáng suốt rồi, không có cái gì. Thì lúc đó nó mới đứng ra, nó hóa giải cho cái ngoại cảnh. Từ phố bị dẫn đi, như là. Trên cái pháp tu này, nhiều khi các bạn đứng vui vẻ hay tấm lên chơi này khi cái nào được tung thời gian hết không thấy đi tính đi vào trong hầu như không còn đi ở bên ngoài nữa. Trở về với chính nó thì chúng ta được có cơ hội giải thích rất rõ là phải trở về ngôi vị của mình. Chủ vũ trụ này mình là chủ nhân ông, là một ông vua nhỏ của vũ trụ, không nên bỏ quế đi chơi nữa. Phải trở về vị nơi đây. Nếu mà còn bỏ ghế đi nữa thì sự không loạn sẽ bằng trước và làm cho thất lạc cơ sở sẵn có được. Cho nên nhiều người có mang thể chất, có tiểu vũ trụ nhưng mà cuối cùng không biết mình là cái gì và biết ý nghĩa của mình là cái gì. Bơ vơ lạc lạc. Tại vì nó bỏ cái ngôi vị đó. Thì bây giờ chúng ta tu phải trở về ngôi vị đó. Phải làm việc, phải giữ trách nhiệm. Không nên từ chối những sự trách nhiệm. Chúng ta sân si vì chúng ta từ chối sự trách nhiệm đó. Để được các lực cần tạo ra sự sân si hoàn hành với ngoại cảnh. Còn nếu chúng ta trở về ngôi vị thì có các lực cần tình sâu trước khi muốn làm một việc. Và những chủ nhân ông hướng thượng thì có một phương pháp để hóa giải cái lực của căn trần, thay vì để lực căn trần bành trướng làm việc sai lầm. Cho nên khi tu pháp này chúng ta phải nhớ cho phần hồn là chủ và lực căn trần lễ thuộc. Có hai nơi như vậy tu mà đừng cho nó dồn cục nữa thì nhầm lẫn. Tưởng mình là được. Người ta mới chặt hai ba câu. Cái mặt, cái đầu, cái óc rõ ràng, bận áo rồi đàng hoàng mà mới chặt hai ba câu chỉ lỗi như người ta. Chí đâu có thấp vậy. Lực căn lực trần mới thấp. Chí tự nhiên ông không có thấp đâu. Chí thấp sức, dây lỗi như ta sau này về để ăn ăn, ai ăn ăn. Tự nhiên ông thì được. Được. Quánh ăn, quánh kết. Phải không? Nhiều chí thôi. Hại nó hại hại. Giết nó mang tỏ những cái điều quy ước của trời Phật giáo dục tự nó sẽ thâu thật được luôn luôn nhắc đến phần tâm nhiều. Thế nên cái phần đó là cái phần khác rồi ở cõi thấp vì chủ nhân ông không chịu làm việc cho nên bọn chúng nghe lời và đó là phật thể thì nó lấn áp trên ngã nó làm lu mờ cái kiến thức không hiểu. Cho nên chúng ta tu tránh tận lần nó không đi chơi bên ngoài nhưng mà nó phải làm việc. Càng làm việc càng minh, càng làm việc càng sáng suốt. Nó càng nghe mình. Nó thấy bao nhiêu năm đã làm lại. Sai đường lạc lối. Nhưng mà dồn ra ngoài thì biết bao nhiêu người đã và đang đi như thế này. Thành ra những người tu mà được một phần nào nó lại thích. Nhưng đi nói thì mình khác đi. Cho nên tôi nói mình có tổ chức bao nhiêu đi nữa. Rốt cuộc không có người tu đạt thành và phát tâm đúng theo lực lượng của nó đi truyền pháp cho người khác. Thì có nói gì thì cũng không có người ta nghe. Anh đặt DVD trong tay họ là radio trong tay họ cũng nghe. Mà có những người ta đạt thật. Ta ngồi bên tự nhiên người kia nó dồn cho nó thích cho nên nó làm sao biết đây.
nói tôi nghe đó. Mặt mày tôi muốn tư quá. Bởi vì cái điểm nó cảm giao như nhau, nó đậm cái tâm hồn của đối phương. Lúc này sẽ nói chuyện với bộ dữ thương á. Cái tội chỉ cái bộ vui hơn hồi xưa á. À thì cứ mở miệng nói mở cho đối phương nó mới hỏi. Hỏi ra được chuyện cho em gì. Làm vậy nó thật, làm cái thật. Cái đó không bị tốt hao, tâm sức khỏe, ổn định, nhiều từ. Nó thấy cái đó nhiều từ. Cho nên tôi nói trong bản đạo, một người nói làm sao có cách nào, mình chỉ đổi cho 10 người. Rồi mình dẫn 10 người đó, các anh cũng vậy. Có cách nào một đổi cho 10 là được. Thì đâu đâu chúng ta có thiền đường nữa. Thấy không? Một người mỗi tuần người ta đi gặp 10 người bạn nó nói chuyện đủ rồi. Gặp khi mà hàng ngàn người người chẳng ai làm. Hàng triệu người theo tu mà chúng chưa một người nào được sức hồn. Thì nó vô ích. Thấy không? Mình chăm chức hành, được rồi, mình hỗ trợ người khác. Thì khi mình hỗ trợ người khác là hỗ trợ mình. Bởi vì nó cái mặt cho em. Thấy không? Khi em chuyện người đó, thì cho ơi, cha này dạy tu cho tôi coi, thì ông nói vậy không? Thì tự nhiên là ông thầy, ông đưa xuống tay về. Thấy không? Cái phương pháp rất thực tế và dẫn tiến cho mình tu. Mà mười người đó nó coi chừng, nó ông này ông chạy dạy mình, mà bây giờ sao ông bê bối gì, mình đi kiếm ông, mình nói cho ông nghe. Thì mười người đó nó nói hiệu lực hơn là ông cha của mình nói. Phải không? Cái anh dạy tôi dạy hình đất ta, bây giờ đặt ta bể đầu, làm sao tôi đi học, mà có đó. Ông thầy đó, ông thầy. Mười ông thầy đó mới là thầy. Rồi trong cái xây dựng một người chỉ thì người ta tu mà tu về điển thì mười người kia nó mới chiếm điểm từng phút. Tôi chết, nó phải hướng về bên. Rồi mình phải tu nhiều hơn nữa. Nó thấy cái bất kiếm đó là hả? Đó. Rồi một người kia nó cũng chuyển mơ thì mỗi người đều được. Chiếm khi nào? Để từng chuyện về phần thanh nghiệp. Còn về lý đời thì có sự cơ hội trao đổi thẳng thắn. Không có thầy mà không có trò, không có bạn như trao đổi. Đó là một cái thực tế bằng chứng đạo Phật. Và cho mọi người được có cơ hội chứng nghiệm rõ ràng. Và có sự thẳng lý chân đi. Không thể tôi được. Đâu thể tôi được. Hồi đó anh mới dạy tôi, anh nói rất hay, tôi nghe rất hay. Bây giờ càng ngày anh càng nói bê bối là tôi sẽ kiếm được tại ông sao đây. Bây giờ ông có chữ bé rồi, ông nói chuyện khác rồi, bây giờ ông nói khác rồi. Hồi kia ông kêu xuống bài tu, mà bây giờ ông dậy lắm. Tôi phải đi tìm ra công chuyện. Tại bây giờ ông cứu tôi mới cứu. Tôi thấy gian bản mà, cái nghĩa tôi thấy cứu. Thì tự nhiên mình chuyện được người này, người kia, người nọ. Có lỗi cho nó có hẳn. Anh thấy không? Chứ việc làm thực tế. Phải như vậy. Còn tổ chức thảo là chưa hiểu đủ thứ hết. Vô ngồi cái tất trình rồi đi về. Vô ích. Mình cần có sự trao đổi và học tiên. Thấy không? Nếu mà chúng ta thiếu sự trao đổi, đâu có tiến được. Tu mà không có trao đổi, không có tiến được. Thấy không? À, bản đạo, nó không phải là ông sư, nhưng mà ngồi mọi người nói chuyện khác rồi nó nhiều lý. Về kiến thức sẵn có nó, về ổn định sẵn có của nó, thừa thiết thấp điện bắt đầu. Nó nói những siêu lý lại. Rồi mọi người đã học. Phải tiến bộ.
Giai đoạn nào đó có thể mình mượn những cái pháp của phương tiện của cái giai đoạn đó để mà tiến nữa.
Thì tự nhiên bây giờ muôn vạn pháp đâu phải một pháp. Nhưng mà mưa vãn con sông lạch cũng phải về một cái biển.
Cũng như cái người sống ở trường đời thì cũng đã học cái pháp đời thời gian. Rồi khi mà đến cái lúc nào mà được tư duyên ngộ cái pháp nào thì họ bước qua cái pháp
duyên.
Nhưng mà cái chữ đính tính thầy nói thì con thấy là mình phải nắm giữ cái
khi mà con người nói rằng tôi đang ngộ đạo rồi và tôi biết đường đạo rồi và tôi đã phát đại nguyện với đạo pháp rồi, tôi phải trung tín với đạo pháp tôi mới tới. Còn nếu tôi phản cách thì khi đường tôi đi nửa đường rồi, tôi làm đường cho người ta đi thôi mà tôi không được đi nữa. thấy chưa? À, cái đó là cái chuyện của mình phải ráng chịu. Con người bất trung thì bất chính, cũng như một đệ tử mà nguyện với một vị sư, một vị thầy, nhưng mà bất trung đối với một người thầy là con người đó không có uy tín. Ngay cả trường đời cho đừng nói trường đạo, tâm họ lật lộn, chính vì họ đã tạo sự tối tâm của họ và họ nâng cái tối tâm của họ lên thành tự cao tình đại. Chứ kỳ thật đi học võ cũng vậy, mà ông thầy võ muốn dạy mình không có bao giờ dạy trọn khóa, vì trình độ nhẫn hòa mình chưa có, không có giao chìa khóa đâu. Nói vậy nhưng mà cái môn người ta chưa có giao. Rồi mình đâm ra khi ông thầy thì tự nhiên là mình tự đóng cửa và đi thực lục, không có đi tới được. Rồi từ đó mình làm được một lần, rồi làm được thứ nhì, phạm rồi tái phạm, phạm rồi tái phạm, trở nên một con người bất tín, bất trung, phản cách vô đạo, thì thành ma quỷ ở tương lai. Không có gì đâu.
Còn người đi tu thì đặt niềm tin
đi
đâu?
Người đi tu là phải ở trong cái đó ra mới đi tu. Nó phải trung, phải hiếu, phải nghĩa mới có đạo. Nó phải đi từ giai đoạn một. Cho nên cũng người mà được đi tu hỏi cái lý lịch họ đâu có phản trách cha mẹ họ. Tại sao họ đi theo đạo? Vì họ muốn trọn lành đối với hiếu nghĩa cha mẹ. Họ biết rằng rốt cuộc chết đi phải chịu tội. Và sự liên hệ họ sống hiện tại là ăn cái đồng lõa bất chánh của cha mẹ. Ngày nay họ thấy rằng cái gì cũng là tội, cho nên họ mới tu. Tu họ để trở về với quân mình, cứu độ họ và cứu độ luôn cha mẹ, chuộc cái tội đó. Người tu là thiệt thòi ở đời rất nhiều. Bị hàm vát, bị đủ thứ. Tất cả mọi mọi đều phải chịu thiệt thòi. Hy sinh mới trả được cái gì. Mà trong cái thời gian tuổi trẻ mình chịu tu nữa, mình trả nhiều hơn nữa, có thừa là giúp cho cửa quyền thấp tổ, là ông bà cha mẹ. Càng liên làm điều chuyện đại phước đức nhiều chừng nào, thì càng cứu nguyện thức tổ thì được cơ hội tu nhẹ hơn. Cũng phải tu chứ không phải hưởng được đâu, mà hưởng một phần đó thôi, hưởng phần thích tâm để tự tu đi lên.
Tức là ở một giai đoạn mình phải đặt niềm tin lên cái lòng trung hiếu nghĩa của chính mình.
Của chính mình. Hỏi cho cha mẹ mình nuôi mình nè, nung nấu mình nè, lo sâu sớm hôm lo cho mình. Rồi mình có sử dụng được cái nghĩa cử cao đẹp đó không? Thấy không? Mình thấy cha mẹ mình nó có hạnh hy sinh, và hạnh hy sinh đó là do trời đất ban cái ân sáng suốt cho cha mẹ. Thấy không? Bây giờ mình phải trung thành với cái chân lý đó. Xíu thì phải làm sao? Phải nhẫn phải qua. Phải cứu khổ bao vui, làm cho cha mẹ vui lòng.
Khi mình bị hàng quan là mình phải tin lên Thượng Đế hết rồi.
Không tin, phải chấp nhận.
Tin lên Thượng Đế.
Phải tin, phải chấp nhận. Đây là bài học, đây là cơn điêu luyện, đây là mốt phà quý. Hàm quan tôi mà tôi không có thích, tôi lại thương yêu. Tôi thấy đây là một cơ hội cho tôi tiến hóa. Không phải là cái chuyện phá hoại. Nếu không có cái này, làm sao tôi biết dọn mình và tôi tiến lên một nấc nữa? Có cái hầm quan nó quý hơn. Người tu luôn luôn bị họ chửi mắng. Họ nói quan, chuyện không họ nói có. Chuyện có họ nói không. Tùy nên họ. Nhưng mình cũng quý họ vì nhờ họ mình lại giữ trọn vẹn niềm tin để tu hơn. Thấy không? Cái người tu đừng có sợ thiệt thòi. Cái gì của mình đâu thiệt thòi. đến đây với hai bàn tay không, rồi một ngày nào đó đi với hai bàn tay. Không tin thì ráng ở già ăn chút, tôi thấy mày tới đây mày không răng, rồi bây giờ mày cũng không răng, mày đi về cho mày làm cái ông gì mà mày xin danh, mày đâu có sản. Có sản còn nặng hơn nữa.
Mỗi người được tự thức, dù ở hoàn cảnh nào cũng xứng, chúng ta được làm tâm đạo.
Ừ, thì mình thấy rõ, chứng minh rõ rồi, nhỏ tôi không răng, giờ không răng về là quê.
Có nhiều người chưa thích thì họ khổ thôi, cảnh nào cũng khổ.
Bởi vì họ ôm cái nghiệp, họ chưa rõ cái gì là nghiệp, họ ôm, rồi họ tự, họ đem, họ xuống, đi xuống, xuống địa ngục thôi, không có lên được, họ xuống đi từng lớp thấp hơn. Rồi họ ra, họ tranh chấp lý luận nói bậy, rồi họ đâm ra mắc cỡ, hổ thẹn, rồi tự biện hộ lấy cái chuyện sai lầm của chính mình, càng đi xuống nữa, không chịu mở tâm. Cho nên nhiều người nó có những cái cơ hội rất quý tới với nó để cho nó hưởng, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng từ chối, đó là cái tội nó cũng không ít, không phải chịu. Kiểu vô phương khu trở, vô phương khiếu nại, luật trời đã quy định như vậy, trước mắt nhân gian.
Cái đó cũng tùy trình độ thức cho nó như thế này.
Tùy trình độ thức.
Nó hiểu mà sao nó biết
nhận. Nó không hiểu nhưng mà nó có cơ hội nhưng mà nó không nhận, và nó đem vung bồi cái tâm tối nó, thì vô phương khu trở.
Nhưng mà đâu
có tự đề lên nó.
Nếu mà đem đến mà trong khi người ta chưa chuẩn bị thì, nếu đó là cái phước.
Chuẩn bị
cũng
trong cái tự nhiên, trong cái phước, nhưng mà cái phước tới mà nó không biết hưởng cái phước, nó không biết tận hưởng cái phước, nó khước từ cái phước thì nó phải đi về cái khổ, chứ bây giờ ai buộc nó đâu, chính nó buộc nó mà, nó buộc nó chứ đâu phải người ta buộc nó, không có người nào có quyền buộc nó hết, kể cả Thượng Đế nữa, Thượng Đế cho trọn lành hết mà. Cam, lúc nào họ biết con đường đạo là cao quý, để trong lúc họ khổ, họ thấy khổ, họ thấy bơ vơ, họ mến đường đạo, mà trong lúc họ cầu nguyện được đầy đủ rồi, là họ đáp luôn nguồn đạo. Đó, cho nên có cái địa ngục vũ khí để cho chứng minh cho thấy, cho tôi nói nên tôi nói xạo, nhưng mà điều đó tôi không dám làm. Tôi chỉ biết rằng trung thành với đạo pháp, dù chút nữa có chết thì nó cũng cao. Tôi chỉ biết có cái đạo là cứu tôi, giải thoát cho tôi thôi. Cái khác tôi không có tin được. Cái sự quân bình của tôi là cái gì mà đẹp nhất ở trần gian đưa tới tôi cũng là đồ giả mà thôi. Nhưng mà tôi không có phụ, tôi vẫn có một cơ hội để cho tôi thức tâm mà thôi. Thì chỉ biết nhiều lắm.
Sự vinh bình trong tâm thức mình mới là quan trọng.
Cái đó là quan trọng. Cái bề ngoài những gì, bề ngoài nó không có trường cứu với mình. Thấy không? Cái mình ôm chặt trong miệng mình, vết chục cái răng mà nó cũng ở với mình mà. Bây giờ mình ở với ai? Thấy không? Có răng mà nó không chịu ở với mình. Nào giờ không đau mà tới lúc nó cũng rớt à.
Cái định luật mà kích động và phản động ở trong trời đất khiến cho người đối diện nhau và sự đối diện nhau đó này, thì nó cũng phải đi theo một cái luật quân bình đại đạo bên trên đó, khiến cho không có gì là thái quá, không có gì là bất cập này. Thì như vậy nó là đúng với lẽ trời, đúng với cái sự, đúng với cái sự hiện hữu của Thượng Đế điều khiển tất cả.
Thì đúng như vậy đó, cho nên Thượng Đế đã cho một lần cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên, một lần cơ hội để phán xét tối sáng, có thiếu gì đâu. Nhưng mà người tưởng mình sáng, tưởng cái sáng này là của ta chứ không phải của ông trời, Nhiều đứa con nó tưởng là cái sáng này của tôi chứ không phải của cha tôi. Nhưng mà không có cha nó lấy gì có nó. Cho nên đạo người ta kêu mình phải có hiếu. Hiếu là tưởng lấy sự cao đẹp của người cha mình đã hy sinh cho mình. Cái đó là cái quan trọng. Mới thấy được sự siêu nhiên. Mà sự công bằng của Thượng Đế thì chỗ nào cũng đứa nào cũng thương hết. Ở trên mặt trời có chiếu chỗ nào mà bỏ chỗ nào đâu. Chiếu cho tất cả kia mà. Không xong cái công việc của mặt trời là nhỏ hẹp hơn hết. Không có lớn hơn bà ông trời đâu. Nhưng mà nó chiếu cho tất cả. Có ngồi với ông trời mà không chiếu cho mọi đứa con này. Thấy không? Nhưng mà cho nó sáng suốt để làm nhiều của Thượng Đế muốn. Và cho nó nên đời đời mãi mãi không có bị chết. Không có bị đau khổ. Nhưng mà nó nói không. Cái của ông không phải sướng. Cái của tôi mới là sướng. Nó đóng hết một tình rồi. Nó đóng hết một lớp sáng suốt rồi. Thì nó chỉ còn vỏn vẹn trong một lớp sáng suốt đó. Nó xài không lâu thì nó sẽ bực bội. Cho nên tới tuổi già nó lại đổi tánh. Nó trở nên kỳ thị người này, kỳ thị người kia, kỳ thị nữ nọ. Đó là nó bước vào trong bóng tối mà thôi. Thấy không? Nó bỏ trời, bỏ cha yêu dấu nó. Nó là một đứa con bất hiếu. Chỉ có bao nhiêu đó là mặt tội. Mà tội ai làm, nó làm. Nó phải gánh cho sao nhỉ? Thấy không? Đó là luật công bằng. Cái người làm tội thì mình phải gánh tội là luật công bằng. Còn gì mà không có công bằng của Thượng Đế?
Nó phải chịu.
À, cho nên con người ta luân hồi phải thấy bao nhiêu kiếp. Cả ngàn kiếp cũng phải xuống lòng. Cứ nhoi lên, trời lên rồi trục xuống, trời lên rồi trục xuống, biết bao nhiêu kiếp. Cứ ở phạm vi đó không á. Cho nên cái đạo mà nắm được là quý lắm rồi. Phải nắm nó mà đi. Thôi ổn. Có được chút cũng mừng. Chút cũng quý rồi. Bây giờ mình xuống bếp mà biết lấy cái này pha kia nấu cái nọ nó thành ra việc đó. Rồi bữa sau mình lấy cái này pha kia nấu nọ nó thành ra việc kia. Mình làm thế nó nhiều món. Mà chỉ trong khởi điểm có một mà thôi. Chân ghế được một chút đạo cũng mừng.
Có nhiều khi đó nè. Vì cái hành động chưa có trọn lành của mình mà mình ảnh hưởng xấu người ta cũng cái đó là cũng tội lỗi như chính mình.
Phía mình là phía nào? Phía mình là phía nào?
Thành ra có nghĩ khi mà mình còn sống thì mình phải làm hết sức mình để mà giúp đỡ người ta thích tâm.
Cái đó là nguyên nhân đạo đó. Cái đó là nhân đạo.
Nhìn để người ta tự nhiên, cho cái định được tự nhiên, thì con thấy vậy cũng không có được.
Bây giờ nên là trời Phật trầm sẵn cho ăn. Trầm sẵn cho ăn hết. Chỗ nào cũng đạo hết. Nhưng mà nó không có tin đạo. Thì nó phải vùi vô trong cái chỗ khi mà mất quân bình. Mất quân bình là cái tánh nó thay đổi liền liền, sân si, bực kích. Đó là con người mất quân bình mà thôi. Cho nên, rồi một ngày nào mà nó còn dương phước, nó sẽ ngộ. Một người nào đó nói một câu nó thích tâm. Thấy không? Cho nên nhiều người xuống địa ngục rồi nghe Quan Âm giảng đi khắp như mưa, thích tâm. Mà xuống địa ngục thì nó mới chịu nghe. Có ngày đó vậy thôi. Thế nên những người biết lái xe, nói cho người mới lái xe, nó không nghe. Nếu con chạy xe coi chừng, tới phải coi chừng tay mặt, tay trái rồi mới quẹo. Nó thấy đâu có cái gì phải coi chừng. nó đi trước mà người khác phải đi theo sau. Chừng nào đụng cái rừng nó lầm cho nó mới dặn người ta à bữa sau mày lái xe coi chẹt trước mặt lúc mày lái, tay mặt lúc mày quẹo. Thấy không? Chứ còn mấy ông già nói nó đâu nghe. Nó không có kinh nghiệm nó không nghe. Thế vậy. Những người tu cũng vậy, họ đi trước họ cũng nói lại cho những người sắp đi nghe. Nhưng mà họ không nghe, nhưng ngày nay ông trời ông mới chuyển nhiều cái pháp qua khoa học như thâu băng, cách xét để cho mọi người. Không biết ngày nào họ động được cũng băng đó rồi họ nghe, họ thấy là hợp tu. Họ dẹp bỏ tự ái, họ bừng sáng trong nội tâm họ cũng đi mấy hồi. Cho nên bây giờ là mới là cái cơ tận độ, đủ phương tiện để đổi cho người ta tu. Người này sản xuất cái gì á, người kia sản xuất cái gì á, tốt hơn. Để họ có câu hỏi tại sao tốt hơn. Tại sao tinh vi giỏi như vậy. Lần lần họ mới truy tầm ra chân lý. Cho bây giờ nói chân lý tạc trong mặt họ, họ biết chân lý là cái gì. Họ biết sự hơn thua tiền của chứ họ đâu có biết chân lý là cái gì.
Chân lý là cái gì? Còn.
Chân lý là cái sự không thay đổi. Không bao giờ thay đổi. Cái luật nó như vậy. Con người mất quân bình là đi xuống địa ngục. Người đạt được quân bình là chỉ thăng hoa đi lên. Thấy không? Nghĩa thế gian chứng minh cho thấy người có đô la thì đi nó nhẹ lắm. Mà trong tư có đồng xu là đi nó nặng trì. Rõ. Cái thằng ấu tiền ra phố cái gì cũng muốn mua mà thằng có tiền nó nói chẳng biết mua gì.
Tôi nói như là tu đây rồi lượng chứ mà nó bò trên mặt nó chảy rần rần nhẹ nhẹ như ai giờ mặt như là mặt mình là nó sửa sạch rồi biến thay đổi. Tôi nói gì phải thay đổi mạo gì như cái ai giờ mặt giờ để làm nước con mắt nó lỗ mũi nó cứ niệm Phật cho nó để cho nó chạy. Rồi nó chạy rồi nó mới thay đổi. Chạy rồi là nó mạo diễn nó thay đổi. Rồi lúc đó nó chuyển điểm cho nhiều hơn. Có nhiều người bây giờ tôi nghe nó điểm không biết chỉ là nhiều. Cái hồi nó chạy bằng thương.
Hai tháng trước đây trong lúc ngồi thiền 12 giờ khuya tự nhiên cháu thấy một người đi qua đi lại trước mặt. Không thấy hết nguyên người, chỉ thấy được phần eo trở xuống. Không biết tiền tốt hay xấu vì cháu rất sợ ma, cháu chỉ thấy một lần.
Kêu nó cố gắng niệm Phật hàng ngày. Cho cái thần kinh nó quân bình thì nó không có thấy những hình ảnh đó. Thần kinh nó chưa được quân bình. Niệm Phật nhiều đi, thì không bao giờ thấy cái đó. Anh kết nghĩa cho nó biết niệm Phật là giải ra. Cái nó thấy là trụ, trực khí trụ. Mà nó niệm Phật là cái trực khí giải. Nó rõ rệt, nó hiểu. Thì trong mình nó thanh á, thì không có trượt đó.
Dạ, thưa thầy, như bạn đạo ơi, trong bạn đạo mình, Duyên Phú Ngầu đó thầy, hồi xưa ông cũng dạy nha, chắc là một vài anh em đây cũng có thọ lên Phú Ngầu. Giờ thì ông thọ tội gì vậy? Tụi con thì mình hình thức, tụi con mỗi chuyện tụi con thiền, tụi con nhớ thì ông không có đỡ gì.
Đỡ lắm nhiều lắm. Lúc này nó bây giờ đỡ hơn hôm trước nhiều. Tôi lo cho nó mà. Nhưng thằng đó là phải vậy á. Phải hành ở một mớ ông mới tiến. Vì tiền kiếp ông giữ quá. Không phải kiếp này đó. Tiền kiếp ông giữ lắm mà. Không có hiền đâu. Nhưng mà phải lo từ từ. Mà làm cái rột là không được. Cũng phải từ từ anh mới chấp nhận được một tiên.
Con nghe thầy nói xuống địa ngục rồi nó thọ rồi nó cũng tiếng. Nhớ như mấy ông dì cộng hồi xưa ông nói nó đi học tập vài bữa không sao đâu, nhưng chung đi mút chỉ mười mấy năm càng khổ rồi
chứ. Ở địa ngục còn khổ hơn là cải tạo nữa. Còn khổ hơn nhiều. Địa ngục khổ hơn cải tạo nhiều hơn. Nhưng mà mình accept chính tội mình làm, tâm mình làm, thân mình chịu. Nó có công bằng hơn. Công bằng hơn cái cải tạo. cải tạo là mình không có làm chính trị mà nó tự bắt lộn thôi. Có cái ông nó không bắt lộn mà nó cũng dúng tên cái ông làm chính trị đó. Bắt lộn vô rồi nó xin lỗi bạc, thì chính phủ đền bạc bao gạo. Tôi bây giờ hết đi được, mà đền hết 100 kg làm sao tôi ôm đi. Kể cũng như không cho chú nào hết á.
Thưa thầy, anh Hồ Văn Em á, nhờ con hỏi thầy dòm chú ngầu chết á, lên trời hay xuống đất vậy thầy?
Thằng đó còn đang bị hình phạt.
Dạ, chú ngầu còn đang bị hình phạt hả thầy?
Dạ.
Dạ. Dạ, ác lắm sao thầy? Tu mình tại sao chú ngầu ác?
Kiếp trước.
Tại sao vậy?
Kiếp trước nó ác.
Tại sao kiếp trước ác mà kiếp này tu không thể chuộc lại cái kiếp trước sao thưa thầy?
Mà tu không đàng hoàng.
Dạ, tu không đàng hoàng.
Tu còn mưu mô, tu còn tính toán là không có làm được.
Tu mưu mô tính toán, dạ.
Chứ thương yêu không có.
Thầy không có thể cứu độ được sao thầy?
Có giúp chứ. Tình tha thứ thương yêu không có. Tình tha thứ thương yêu không có. Còn bị chạy cái thằng bị chấp. Thời gian sau là nó sẽ tiến, nó biết, mà là nó sẽ biết. Nhưng nó cũng phản mà. Hồi nó tu là giúp nó nhiều lắm. Nó cũng là... Thành gian nó giúp bằng đạo rồi nhiều lắm.
Dạ, rồi chú cũng có phản thầy nữa sao?
Phản chứ.
Phản thầy.
Thời gian nó mà ăn năn. Bất trung bất chính mà. Cái đó là phải quay về giúp. Thì thầy lúc nào cũng giúp hết á. Nhưng mà cái lực không có giúp nó được. Thế qua cái cảnh đó nó mới được. Nó con vợ mà con vợ cũng ác nữa. Hai vợ chồng cũng ác lắm. Không có biết thiện là cái gì. Nó ở tầng số quá thấp. Mình tự đi cũng có. Tâm hồn như em đừng lo khiêu dậy tâm tự bi của mình mà tu thôi. Nhưng mà thân yêu, chết mình mới có cơ hội về trời. Còn chú ngầu nó còn chấp nhiều quá. Để nó học cái khóa chấp xong rồi nó mới thích tâm hồn.
Để con người ta khổ quá hả thầy? Tu mà xe xích có chút xí bằng sợi tóc mà có thể khổ ghê.
Nếu mà chút xíu là nó bị rồi.
Nhưng mà anh làm có một vài đôi lời.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Mấy lâu nay thì tôi bây giờ ở nhà đi chợ nấu cơm, rửa chén. Và trong con. Về trước đây,
cũng không khác gì lúc trước tôi tu. Phải vá áo, lau đất, giặt quần giặt áo cho mọi người. Vì hồi trước tôi sai người ta nhiều quá, tôi làm ngược lại. Quần áo ai bỏ tôi giặt hết. Tôi đi nấu cơm, tôi rửa chén, tôi làm cái gì làm hết, thì ngày nay anh làm cũng giống tôi á. Không sao. Đó là mình lập hạnh. Mình lập hạnh, mình xóa bỏ những sự ngăn cách giữa trình độ và trình độ, với người chồng và người vợ. Lúc đó tôi làm việc rất nhiều, rất siêng năng. Đắp dơ đâu tôi chùi đó, quét dọn, lượm từ tờ giấy, sắp đặt. Làm việc, thấy gia đình phục vụ mình quá nhiều, bây giờ mình phục vụ lại, cho nó huề, mình mới tu. Bởi vì nghe ông Tư nói thiếu người ta một cắt bạc để gì trời không được đâu bạn ơi. Thì tôi phải làm tới chết, làm luôn, làm hoài. Cho nên đối với bạn đạo bây giờ khắp thế giới Việt Nam cũng vậy. Viết cho tôi có mấy chữ. Tôi tên là Nguyễn Văn Lúa. Ông Tám cho tôi một bài thơ thì tôi cũng mới cắm đầu, tôi làm xong, tôi cũng phải dán tên tôi gửi đi. Là để học cái tinh thần phục vụ của trời đất đã ban cho chúng ta. Cho nên không bao giờ phút nào tôi không làm việc. Làm việc ngày đêm, làm luôn. Cho tới giờ chót thì chúng ta mới nhận tử về đạo được. Thì sẽ có cảnh sung sướng ở tương lai.
Cảm ơn thầy. Với nhân dịp của thầy có được thầy thì con xin thưa luôn là vì trước đây trong gần 10 năm làm hội trưởng thì con không có thời giờ với gia đình. Thế bây giờ thì nhân dịp nhà con được tổ bản đạo ưu ái để cho lên làm cái công việc ngày xưa. Thì con biết tánh ở nhà con rất là nóng, thành ra con phải nhiều khi phải trả đò, thành ra làm ra nhiều cái màn để cho bà học bài.
Tánh nắm lọt vô vô vi nhiều dúa lắm anh à, đừng có lo. Dúa này nó xài dúa tối tăng không? Tánh nắm rồi sẽ êm à. Vô vi dữ lắm à. Anh là rất có tâm đối với bạn đạo. Khi vừa rồi xuất ruột, tôi tạm biệt ra về, anh Lạc cũng có yêu cầu, tôi có thì giờ nên trở lại Cali, chung sống với bạn đạo. Đó là tâm thành của anh. Anh rất quý thương bạn đạo ở Cali. Bây giờ tôi đến đây là cũng do sự yêu cầu trước khi xa anh, tới bây giờ tôi phải trở lại một lần nữa, rồi đây cũng trở lại nữa. Anh em chúng mình cần gặp nhiều, trao đổi, để hiểu rõ mình đã biết thương mình chưa. Ngày, trong 3 ngày giảng, các bạn đã bắt đầu biết thương bạn nhiều, lớp tu đi. Thương các bạn nhiều chừng nào, các bạn thương cha mẹ nhiều chừng ấy. Thương các bạn nhiều chừng nào, các bạn thương trời Phật chừng ấy. Thương các bạn chừng nào, các bạn thương nhân loại chừng ấy. Chỉ có tu mới giải quyết được. Chứ tạo nghiệp nữa, thì rốt cuộc rồi cũng phải tu. Tôi thấy bác khỏe mạnh tôi cũng mừng lắm. Lớn tuổi như vậy mà chịu đi thanh lọc, không nghi kỵ, biết quét dọn, sạch sẽ tâm thân để hướng về con đường đạo là quý giá vô cùng. Chúng ta không có già nua đâu, chỉ chúng ta ở dơ mà thành già, chứ ở sạch thì nó trẻ hoài. Tâm thân cho sạch, đừng nghĩ bậy và đừng ăn bậy, thì óc không có loạn. Tâm thân nhạt, như bất trí bây giờ, khác nhiều lắm, đâu có nghĩ gì đâu. Hồi trước ổng nóng lắm á, một chút là sách chiếc dạy liền đầu ta liền á, nhưng bị không. Và ai làm cho ổng, chính ổng tự chữa. Rồi ổng sẽ đi tới nữa, qua những cảnh giới khác nữa. Lần lần ổng đâu thấy ổng già nữa, không có già. Với tôi bây giờ tôi không thấy tôi già, tôi mới kêu tôi là bé tạm. Tôi ở trong cái tâm tình thương yêu của một cậu bé đối với tất cả mọi người. Tôi không thấy tôi già. Người thấy già là người đi sai đạo. Không có già đâu. Tâm chúng ta vô sanh mà làm sao già. Tâm vô sanh chúng ta già. Đừng có nhìn bề ngoài mà đi lộn được. Nhìn tâm chúng ta mà tiến hóa thì chúng ta không có già lúc nào thư đẹp. Cho nên tôi khuyên người đời, tình thương yêu vợ chồng phải nhớ lúc đầu, đừng có nhớ bây giờ, nhớ lúc đầu. Sự thương yêu tốt đẹp đó nó cũng trẻ như phần hồn vô sanh của chúng ta vậy.
Thầy, người tu phải đánh bớt hình xác, ví dụ như con rùa, con gián, bỏ lòng não không đi, không làm cách gì đi hết. Mà mình thì mình có thể diễn cái pháp nếu mà mình bị sức khỏe được, còn như mấy đứa nhỏ nhà nó sẽ bị có thể bị bệnh dịch khi nào mình mua cái quá chất trường xịt nó chết.
Cái đó không có bị nhiều điện, cái đó khoa học duy sức làm điện
mà. Vậy theo mình xịt nó rồi cái nó có theo mình,
nó theo mình
thì kém,
nó theo mình nhé, mình độ nó. Chịu trách nhiệm cho nó tiến qua mau.
cậu xin được tiến hóa mau. Cho bò bò chừng nào mới đi được. Mình ai chừng mà đi tới đâu, bò bò chừng nào là mình về ở với tao đấy. Xuống ông Dương, ông có bắt mấy thằng này ảnh tốt, biến độ độ gì, độ người ta. Sao á? Cho nên tu cao rồi, ăn gì ăn đâu có sao, bây giờ mình trượt ô trượt, không có trước cái đậm. Thì ăn chay thì ăn cho nó định đi, nhiều người sợ tu cao rồi ta đâu có cần mới ăn chay ăn mặn, cái nào thấy cũng nghiệp sát, cứu khổ ban vui, cứu khổ ban vui, cứu khổ ban vui, ăn là cứu khổ ban vui. Nhưng mà ăn nhiều nó trượt, nó không thanh, mình quen hít làm pháp luân rồi đó. Cầu nó hôi chịu không được thôi. Người tu thanh rồi nó không có muốn ăn mặn là vậy. Tự động nó hay hơn. Bắt buộc nó, bây giờ người ta đưa ăn mặn bắt ta ăn chay, cái ít bữa nó đổi mặn nó còn gấp mấy lần nữa, ăn lần 2-3 đùi gà. Sợ hôm nay thấy hôm kia thấy ăn 4 đùi nữa một lần. Cứ để tự nhiên ăn gì ăn đi, phát triển lên. Phải chịu tu là người đó tự nhiên nó phải sửa đổi. Làm pháp luôn cái lỗ mũi nó thanh rồi. Thấy dơ nó không chịu. Đó, ông đó mới thiệt là ăn chay. Còn ông nó léo léo cái miệng nói ăn chay, chút nữa đi ra cái ăn 2-3 tô phở. Giờ cũng nói tướng, không ăn nữa đâu. Đương nhiên nhiều lắm, nhiều thằng mới ăn hổ tiếu rồi, về tôi đừng đập thắt rồi mới cho ăn đi. Nhưng mà nó ăn 3 tô một lần. Cái gì quá tự do, nhưng mà nó cũng có sự thử thách, để cho nó tự cân nhắc, tự thích mới là có giá trị. Mình không phải là cái tôn giáo, anh hành thì anh được, anh không hành thì anh không được, tu là có trách nhiệm gì không? Phải không?
Mà như các đề cuốn sách này, thưa thầy, tôi cũng đã coi, cô đệ cho tôi đã coi hết. Nhưng xin lỗi thầy, thầy nói rằng đã có, thì là có người đã đi hạt hình. Nhưng trên dân gian này, tôi nghĩ ra rằng là tôi không thấy cái này là thật. Tôi không tin được là gì. Thấy không thể lại đưa ta ngủ mà nói chuyện nhiều quá, đâu có được cái lý do gì đâu mà nói đủ câu chuyện ngay đây. Mặc dù có, nhưng mà nó cũng phải có lý do nào thôi. Thế nó không có đủ là nói được đến tại một hai cũng rất nhiều. Như đàn tin công giáo tôi cũng vậy. Tôi thấy là đứa chúa chung đỡ mừng hai cái nó không đồ, nghe đứa chúa luôn. Giảng dạy là những gì? Người ta cũng... các cái đồ tiền lại thì nó cũng hàng nào không theo này, nhưng mà được cũng có người ta gì thêm để là mà mình làm ra một cái đức để mình học hỏi thêm để là mình để mình tu nó nhiều hơn. Chứ còn mà những chuyện nói thầy nói với cái bà ba nó ở bây giờ tất cả mà nó ngủ đi cũng ngủ đi chưa thầy, con nói thầy nói đó nghĩa là tôi xin nhìn cậu thầy, tôi không thấy nhưng mà nói gì tôi xin là đi. Nhưng mà hiện tại là
bây
giờ nó nhiều quá
là nó
không
có tình được. Đó là cái này, cái cuốn sách này con nên bắt được người ta thêm. Nhưng mà những cái bà đó đã thấy, bà đó nó lại là thôi. Còn cái bà ở Texas, bà là một người tôn giáo. Và bà lâu sau, bà cho mình. Cái này là đúng. Ai muốn thắc mắc hỏi tôi. Và đó là bà thấy, chúng ta chưa thấy. Vì thế là phải cố gắng tu để thấy. Cho nên chỉ không nên tin mà tu. Nhưng mà tin những cái lời phải là đúng. Khi mà chúng ta đặt cái lời sai quay của chính mình, chắc là mọi người sẽ thấy được rằng không nên làm gì đó. Nếu làm cái gì đó sẽ xảy ra về mặt không ít. Cái đó chỉ là khuyên tu mà thôi. Cái gì mà mọi người phải tự tu. Cũng như bác nói, mọi người tu. Phải vững bỏ cái tin, không có tin đó là sự thật, không nên bỏ tin. Thì đó là tài vụ giải trí cho người tu và để sống tích tâm trở về với tin đó. Thì tất cả những lời khuyên nào của tất cả người khác nói nhiều, anh nói ít là chuyện của hành giả, còn thu nhận hay không là chuyện của chính mình. Đó, cho nên mọi người đối phương là để tu tiến thì chúng ta tin tin. Khả năng sẵn có của chính mình mới là đúng. Còn nếu mà tin lên chuyện của người khác là mình bị đi làm được và học cũng không lớn về.
Giải nghĩa thật là nó đúng. Có tôi tin tưởng vào nơi thầy giải nghĩa là tự chính mình tự tu hay là thành lành đánh giữ tự chính mình làm ra muốn khổ mà muốn tôi nãy giờ đặt là không nhận cái lời nói thầy dạy trước ra thành lời.